Kinh văn: Thừa Phật giáo giới, như thị nại chí tam thiên oai nghi bát dạng nhi tế, tánh nghiệp giá nghiệp tất giai thanh tịnh, thân tâm tịch diệt thành A-la-hán. Việt dịch: Con nương vào giới luật do Đức Phật dạy, nên 3000 oai nghi, 8 dạng tế hạnh, cho đến tánh nghiệp, giá nghiệp đều được thanh tịnh. Thân tâm con được vắng lặng, thành bậc A-la-hán. Giảng giải: Con nương vào giới luật do Đức Phật dạy. Ubali đích thân theo Đức Phật từ khi Ngài xuất gia. Chính Ubali tới Đức Phật tu khổ hạnh 6 năm trong núi tuyết. Chính Ubali đã thấy Đức Phật ngồi dưới cây bồ đề và chứng ngộ khi nhìn thấy sao mai mọc. Chính Ubali thấy được Đức Phật hàng phục thiên ma ngoại đạo cho đến khi thành tựu quả vị Phật. Ubali đều chứng kiến những sự kiện ấy. Sau khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thành đạo, Ngài bắt đầu giảng dạy giáo pháp mà Ngài đã chứng ngộ. Ngài thấy Ubali là người khéo trì giới đệ nhất trong đại chúng từ vô lượng chư Phật trong quá khứ. Khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thị hiện ở cõi Ta Bà và tu tập thành tựu đạo nghiệp, Ubali cũng liền thị hiện đến thế giới này. Thế nên Đức Phật dạy Ubali hãy tập trung hành trì giới luật trong Phật Pháp. Nay tôi sẽ giảng giải về giới luật, và các vị đều Phật tử đang học Phật Pháp nên phải nghe cho kỹ. Đầu tiên là năm giới. Thứ nhất, không sát sanh. Thứ hai, không trộm cắp. Thứ ba, không tà dâm. Thứ tư, không nói dối. Thứ năm, không uống rượu. Kế tiếp là tám giới, gồm năm giới đã nêu ở trước, cùng với ba giới là: Thứ sáu, không trang sức thân thể mình bằng hương hoa, dầu thơm. Thứ bảy, không nằm ngồi giường cao rộng và không xem nghe ca nhạc. Nhờ không nằm ngồi trên giường cao rộng, quý vị sẽ trừ được tâm ngã mạn tự cao. Thứ tám, không ăn phi thời. Không ăn phi thời có nghĩa là không ăn sau giờ ngọ. Không ăn sau giờ ngọ giúp cho quý vị chế ngự được lòng tham. Vì nếu quý vị muốn ăn lúc nào mình thích, thì quý vị sẽ thích ăn mọi thời. Cư sĩ cần nên giữ giới này. Sa di có 10 giới khác với giới của hàng cư sĩ tại gia. Không phải là sau khi thọ năm giới xong là quý vị được xem như mình là người trong tăng đoàn. Giữ 8 giới cũng chưa được xem là thành viên trong tăng đoàn. Người thọ 10 giới trọng và 48 giới khinh của Bồ Tát giới cũng chưa được xem là thành viên trong tăng đoàn. Để được làm thành viên trong tăng đoàn, trước hết quý vị phải thọ 10 giới sa di, rồi 250 giới tỷ khưu hoặc 348 giới tỷ khưu ni, và thêm 10 giới trọng, 48 giới khinh của Bồ Tát giới. Chẳng phải ngày nay quý vị đang ở nước Mỹ mà muốn lập nên một cách thức khác. Quý vị không thể lập nên một hệ thống giới điều khác rồi nói rằng mọi người đều là thành viên của tăng đoàn. Tôi đã nghe nói rằng ngay cả bàn ghế cũng là thành viên của tăng đoàn. Ly tách chén đũa cũng đều là thành viên của tăng đoàn. Mọi thứ đều là tăng đoàn. Điều này thật là kỳ cục, lạ kỳ không thể nói được. Trong trường hợp này thì toàn thể thế giới không có gì chẳng phải là tăng già. Nếu toàn vũ trụ vạn vật đều là tăng già, thế thì tại sao tăng già lại phải hòa hợp lại với nhau mà thành? Tôi thấy đây là chuyện chưa từng được nghe bao giờ. Nó thực là chưa từng có. Chữ giới luật xuất phát từ chữ Pratimosa, Ba La Đệ Mộc Xoa trong tiếng Sanskrit, còn gọi là Sila, nghĩa theo tiếng Hán là phòng phi chỉ ác. chư ác mạt tác, chúng thiện phụng hành. Một hôm có vị Ưu Bà Tắc lớn tuổi hỏi một vị Bồ Tát trưởng lão, vốn là người đã xuất gia lâu năm, rằng: làm sao để tu đạo? Vị trưởng lão trả lời: không làm các việc ác, siêng làm các việc lành. Vị Ưu Bà Tắc lớn tuổi nói rằng: tôi đâu có cần ngài giải thích như vậy, ngay cả trẻ con 3 tuổi cũng biết điều ấy rồi. Vị trưởng lão giải thích: trẻ con lên 3 có thể biết được điều ấy, nhưng ông lão 80 thì không chịu làm việc này. Từ đại ngày nay, một số người lập thành nhóm và tự gọi mình là tăng già. Quý vị hãy coi lại thử họ giữ được bao nhiêu giới. Nếu chẳng giữ giới đầy đủ trọn vẹn thì chẳng được gọi là tăng già. Nếu họ phản đối và nói rằng họ là khác và mới cải cách, thế thì họ đừng nên gọi mình là đạo Phật. Nếu họ vẫn không tôn trọng và vẫn bám chặt vào những giới luật lâu đời của đạo Phật, thế thì đạo Phật mà họ đang theo là như thế nào? Họ sẽ trả lời: Tân Phật giáo, Neo Buddhist. Thế thì hãy hỏi họ có cái gì mới trong đó. Chính Đức Phật có khả năng giảng dạy giáo pháp ở cõi trời, ở địa ngục. Ngài có năng lực giáo hóa trong cõi người và đến cả Long Cung để thuyết pháp. Thế những người thuộc Tân Phật giáo này giảng pháp ở chỗ nào? Hãy hỏi họ như vậy. Họ sẽ trả lời rằng: đó là chuyện hoang đường, dĩ nhiên là chúng tôi không thể đến đó được. Các ông có thể tạo ra chuyện huyền thoại của riêng mình, các ông cứ sống với chuyện hoang đường ấy. Nếu có người nào đó có được năng lực giống như bất kỳ một đệ tử nào của tôi đã khai ngũ nhãn trong hội chúng này, thì họ vẫn không có quyền thay đổi nền tảng giáo lý Phật Pháp, và họ vẫn không được tỏ ra là mình quá thông minh linh lợi. Họ có quyền gì mà sửa đổi Phật Pháp? Khi quý vị kinh doanh, phải có vốn liếng. Nếu quý vị muốn làm quan chức cao trong chính phủ, quý vị phải học hành đỗ đạt có bằng cấp. Nếu những người này muốn lập thành Tân Phật giáo, nền tảng của họ là gì? Lời họ đối đáp sẽ là: chúng tôi dạy giáo lý tứ diệu đế của Đức Phật, dạy lục độ, 12 nhân duyên và tụng thần chú của chư Phật. Chúng tôi đọc tụng các kinh điển của Phật. Hãy hỏi lại họ: nếu quý vị đọc kinh Phật và trì tụng thần chú của Phật thì có gì mới? Đó thật là điều nghịch lý. Tôi mong rằng quý vị Phật tử ở Mỹ hãy nỗ lực phản ứng với những sai lầm này. Nếu không, sự suy tàn của đạo Pháp chắc chắn sẽ xảy ra. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni tiên đoán rằng trong thời mạt Pháp, ma con và ma cháu sẽ đến thế giới này với lực lượng rất hùng hậu. Khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni hàng phục ma vương và thu nhiếp ngoại đạo, ma Ba Tuần đã biết việc này. Nó hỏi rằng: tôi biết là lúc này không làm được gì ngài, nhưng trong tương lai tôi sẽ phá hoại giáo pháp của ngài. Đức Phật hỏi lại: làm sao mà ông làm được việc ấy? Tôi sẽ cho con cháu tôi len vào trong tăng đoàn của ông, ăn uống như các ông, đắp y như các ông, và đại tiểu tiện phân và nước tiểu vào trong bình bát của các ông. Con cháu tôi sẽ phá hoại Phật Pháp từ chính trong tăng đoàn các ông. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni từ lâu đã thấy được những điều đang diễn ra ngày hôm nay. Họ đắp y Như Lai, họ dùng thực phẩm của Như Lai, nhưng trong đạo Phật họ không làm đúng như những gì Đức Phật đã làm. Ngài Ưu Ba Ly là vị giữ giới luật hàng đầu trong số các đệ tử của Đức Phật. Trong đạo Phật có những vị luật sư chuyên nghiêm trì giới luật, có những vị pháp sư chuyên giảng kinh thuyết pháp. Pháp sư có hai nghĩa: một là những vị chuyên giảng pháp cho người khác, và hai là người nhận giáo pháp làm thầy của mình, họ tham cứu kinh luận để tu tập. Còn có những vị thiền sư, họ họ chuyên tham thiền và tĩnh tọa. Khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni còn tại thế, mọi chúng sinh đều nương vào Đức Phật như là bậc thầy dẫn đường. Khi Đức Phật nhập diệt, Ngài khuyên Tỷ Khưu Ni hãy nhận giới luật làm thầy. Thế nên điều quan trọng nhất đối với chư Tăng Ni là phải nghiêm trì giới luật. Luật sư như Ngài Ubali là vị đặc biệt tinh nghiêm giới luật. Ngài nói: con nương vào giới luật do Đức Phật dạy nên 3.000 oai nghi. Con số 3.000 oai nghi là do từ 250 giới của Tỷ Khưu nhân với 4 oai nghi đi đứng nằm ngồi thành 1.000, nhân với 3 nghiệp thân khẩu ý thành 3.000. Mỗi oai nghi đi đứng nằm ngồi đều có điểm đặc biệt của nó. Thứ nhất, đi như gió. Gió đây không phải là bão tố cuồng phong, mà như hơi thở nhẹ, như gió thu. Nên đi chậm rãi với phong cách vững chãi, không nên đi vội vã như chạy về phía trước. Thứ hai, đứng như cây thông. Đứng thẳng mình như cây thông, không nghiêng ngả hoặc dựa bên này bên kia. Thứ ba, ngồi như chuông. Ngồi như cái chuông lớn, nặng, được treo chắc chắn và không lay động. Thứ tư, nằm như cung. Nên nằm theo thế cát tượng, nằm nghiêng phía bên phải, tay phải đặt trên má phải và tay trái để xuôi theo chân trái. Tám dạng tế hạnh. Tám dạng là con số tròn, chỉ cho 8.000 tế hạnh. Số này là do 3.000 oai nghi của thân khẩu ý nhân với 7 thất giác ý, thân 3 khẩu 4, thành 21.000, nhân với 4 tứ đẳng phần, tham, sân, si đẳng phần, tức là 84.000. Ubali trình bày tiếp cho đến tánh nghiệp, giá nghiệp đều được thanh tịnh. Tánh nghiệp, direct karma, là chỉ cho 4 giới câm căn bản, sắc đạo dâm và vọng ngữ. Bất kỳ hành vi nào thuộc trong 4 việc này đều là sai phạm và phạm giới luật ngay. Nếu có vị nào phạm vào một trong 4 giới này thì đều không còn cơ hội để sám hối nữa. Đó là nói dứt khoát như vậy. Còn nếu có người vi phạm một trong 4 giới này mà hết sức thành tâm sửa đổi thì họ vẫn có được cơ hội. Giá nghiệp là chỉ cho những hành vi khiến dẫn mình đến việc phạm những giới cấm mà vốn mình suốt đời không được phạm. Chẳng hạn, có người đã thọ 5 giới nhưng thấy mình khó giữ được. Có ngày anh ta nghĩ rằng cũng chẳng mất gì nếu mình uống chút rượu. Tôi hiểu ý nghĩa của việc giữ các giới sát đạo dâm vọng, nhưng tôi nghĩ cũng sẽ chẳng có vấn đề gì nếu phạm vào giới uống rượu. Anh ta lý luận. Thế là anh ta đi ra ngoài và mua rượu uống. Anh ta trở về nhà với chai rượu trên tay, nhưng lúc đó thấy ra rằng chẳng có gì để nhắm. Có gà chiên để đưa cay thì quá tuyệt. Khi anh ta nghĩ như vậy thì con gà từ bên nhà hàng xóm chạy qua sân nhà anh. Liếc nhìn ngang dọc thấy không có ai, anh liền bắt trộm con gà. Như vậy là anh ta đã phạm giới ăn cắp. Rồi anh ta cắt cổ gà, lại phạm thêm giới sát sanh. Mãi mê trong ly rượu và thịt gà, anh thấy người phụ nữ nhà bên đến gần. Tôi mất con gà, cô ta nói. Anh có thấy nó chạy qua đây không? Tôi chẳng thấy. Anh lại phạm thêm giới nói dối nữa, rồi liếc nhìn người phụ nữ. Dù cô ta không đẹp lắm nhưng cũng còn được. Lòng dục anh ta nổi dậy, anh xâm phạm tiết hạnh cô ấy. Tất cả mọi việc xảy ra chỉ vì phạm giới uống rượu. Đó là cách thức mà nghiệp được tạo ra. Đó cũng là lý do để nói rằng ăn thịt là phạm vào giới sát. Nếu quý vị không ăn thịt thì quý vị chẳng có liên quan gì đến lò mổ hay súc vật. Điều này tương tự như việc cày xới đất đai. Những người nghiêm trì giới luật, họ không bao giờ cày xới đất đai, vì nếu làm thế sẽ khiến cho nhiều côn trùng bị chết. Đây là những ví dụ của sự tạo nghiệp. Ubali giải thích: con nghiêm trì giới luật cho đến khi các nghiệp của mình được thanh tịnh, thân tâm con được vắng lặng thành bậc A-la-hán. Khi đạt đến chỗ tuyệt đối thanh tịnh, con chứng được thánh quả. Kinh văn: ngã thị Như Lai chúng trung cương kỷ, thân ấn ngã tâm trì giới tu tân, chúng suy vô thượng. Việt dịch: nay làm vị cương kỷ trong chúng hội của Như Lai, chính Đức Phật ấn chứng cho là người con giữ giới tu thân, được đại chúng suy cử là bậc nhất. Giảng giải: nay làm vị cương kỷ trong chúng hội của Như Lai, ngài là một bậc thượng tọa, ngài là mẫu mực cho mọi người, là mô phạm trong giáo pháp, nhiều người phải học hỏi ơn ngài. Giới luật trong chúng là Ubali đứng đầu trong việc nghiêm trì. Chính Đức Phật ấn chứng cho là người con giữ giới tu thân. Thế Tôn đích thân ấn chứng cho con giỏi trì giới. Con nghiêm trì giới luật và tu tập trong đó, con được đại chúng suy cử là bậc nhất. Do đó trong đại chúng, con được xem là người giữ giới bậc nhất. Kinh văn: Phật vấn Diên Thông, ngã dĩ chấp thân, thân đắc tự tại, thứ đệ chấp tâm, tâm đắc thông đạt, nhiên hậu thân tâm nhất thiết thông lợi, tư duy đệ nhất. Việt dịch: nay Đức Phật hỏi về Diên Thông, con do giữ giới nơi thân mà thân được tự tại, giữ giới ở tâm thì tâm được thông suốt, sau đó thân tâm đều được viên thông tự tại, đó là phương pháp tốt nhất. Giảng giải: nay Đức Phật hỏi về viên thông, Đức Phật muốn biết sự thành tựu đạo nghiệp của từng vị trong chúng hội. Con do giữ giới nơi thân mà thân được tự tại, con giữ giới để tu dưỡng tự thân, giữ giới ở tâm thì tâm được thông suốt. Khi con tu tập về thân đến mức độ không phạm những giới liên quan đến thân, con giữ những giới trong tâm. Những giới luật liên quan đến thân là thuộc về công hạnh của hàng Tăng Văn, còn những giới trong tâm là thuộc công hạnh của hàng Bồ Tát. Hàng Bồ Tát không phạm giới dù những giới thuộc về tâm. Sau đó thân tâm đều được viên thông tự tại. Thân tâm con rất là tự tại và an lạc. Đó là phương pháp tốt nhất. Phương pháp giữ giới để tu tập thân tâm, theo ý kiến của con, đó là thù thắng nhất.